Quốc Minh và Tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, một trong những nội dung chính của cái phiên họp Quốc hội kỳ họp thứ 6 là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Nhưng mà hình như là sẽ không lấy phiếu tín nhiệm của Chủ tịch nước và hai Phó Thủ tướng hả Hồng Nga? Tại sao vậy?
Dạ vâng, đúng là trong cái kỳ họp Quốc hội lần này thì một trong những cái trọng tâm của cuộc họp là lấy phiếu tín nhiệm các chức danh mà do Quốc hội bầu ra và bổ nhiệm ạ. Thế nhưng mà có một số trường hợp sẽ không lấy phiếu tín nhiệm và được giải thích rằng là những cái trường hợp này bởi vì là mới nhận nhiệm vụ trong năm nay, bởi vậy cho nên là cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ đó ngắn quá và khi mà mang ra để mà lấy phiếu tín nhiệm thì xem ra là nó chưa được công bằng cho lắm, bởi vì thí dụ như là chủ tịch nước và hai phó thủ tướng đó thì các ông này mới nhận nhiệm vụ từ tháng giêng năm nay, thế cho nên là chắc là quốc hội miễn cho họ và cho họ thêm một cái thời gian để thử thách thực hiện cái nhiệm vụ của mình ạ. Ngoài cái cương vị chủ tịch nước và hai phó thủ tướng thì còn một số nhân vật khác mà quốc hội cũng bầu ra và bổ nhiệm, thế nhưng mà không đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này. Thế nhưng mà một cái nhận xét là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy là không những Quốc hội Việt Nam mà nhiều cơ quan đoàn thể ở Việt Nam rồi cả trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là trong chính phủ thì cũng đã đưa ra cái hình thức là lấy phiếu tín nhiệm để cho thấy rằng là họ có cái một cách cân nhắc một cách công bằng những cái sự hoạt động cũng như là cống hiến của các nhân vật lãnh đạo. Thế nhưng mà dư luận nhân dân đó khi mà theo dõi thì cảm thấy là nó chỉ mang tính hình thức là chính, thưa anh Quốc Vinh ạ, bởi vì là chúng ta thấy là khi mà đưa ra cái hình thức phiếu tín nhiệm đó thì nó chỉ có một cái hai cái bậc là tín nhiệm và tín nhiệm cao thôi, thế còn không có cái gọi là mất tín nhiệm cũng như là tín nhiệm thấp, hoặc là cũng không có những cái quy định đưa ra là khi mà tín nhiệm không được cao và nói thẳng ra là bất tín nhiệm đó thì những người lãnh đạo mà bị cái phiếu bất tín nhiệm thì sẽ bị kỷ luật như thế nào, thì hoàn toàn không có những cái quy định đó. Bởi vậy cho nên là nếu mà chỉ đưa ra cái việc là có tín nhiệm hay là tín nhiệm cao thì quả thật là nó cũng không mang lại một cái sự thay đổi gì đáng kể trong cái công tác cán bộ ạ.
Được biết như vậy là Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Bên cạnh đó còn có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chánh, Ngân sách Lê Quang Mạnh. Thì như Hồng Nga vừa mới nói thì đây nó chẳng qua chỉ là về mặt hình thức, nhưng mà tôi đoán rằng là nó cũng sẽ phải theo một cái quy trình, nó phải có những cái thủ tục nhất định để lấy phiếu tín nhiệm chứ hả?
Dạ vâng, thì họ sẽ đưa ra một cái lịch trình là sẽ có bỏ phiếu ạ, tức là tỏ ra là khá là dân chủ, tức là bỏ phiếu trong Quốc hội, tất cả các đại biểu tham dự kỳ họp của Quốc hội thì sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm là bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh mà họ đưa ra trong cái danh sách đó. Thế nhưng mà đấy thì như đã trình bày với cả quý vị là nếu mà có tín nhiệm cao hay tín nhiệm không cao thì cuối cùng nó cũng vẫn là những người sẽ lãnh đạo toàn thể đất nước Việt Nam trong thời gian tới từ bây giờ cho đến đại hội đảng, cho nên là cũng rất là khó có cái việc là nếu mà những người nào không được tín nhiệm cao trong cái đợt này mà sẽ dẫn đến cái việc là họ bị cho khỏi chức vụ hay là họ dính vào những cái hình thức kỷ luật nào đó, trừ phi là có tên họ trong những cái vụ án tham nhũng lớn mà Đảng Cộng sản họ chú trọng để điều tra và sau đó kỷ luật ạ. Thì không loại trừ là có những người cũng bị dính chàm vào những cái vụ mà như ông Nguyễn Phú Trọng nói là đốt lò đó, thì những cái đó thì lại là chuyện khác, chứ nó không liên quan tới cái việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội ạ.
Nhưng mà một trong những cái thủ tục là họ phải kê khai tài sản đúng không? Và trong quá khứ thì đã từng có quan chức là vì kê khai tài sản không đúng dẫn tới cái việc là bị cách chức.
Dạ, đúng là có kê khai tài sản, thế nhưng mà thực ra cái kỳ vọng là các quan chức kê khai tài sản một cách trung thực và minh bạch thì gần như là không có ạ. Có những trường hợp mà có liên quan tới kỷ luật mà có cái yếu tố về kê khai tài sản không trung thực đó thì là từ những cái điều tra các vụ án mà ra, tức là nó phải có một cái quá trình điều tra rất là lâu dài và phức tạp mà do các cơ quan khác thực hiện, ví dụ như là Bộ Công an thực hiện chẳng hạn, theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ mới lần vào những cái chi tiết, ví dụ như là tài sản kê khai như thế này đã đúng chưa, rồi những cái tài sản đó từ nguồn thu nào mà thành lập ra được, vân vân. thì những cái đấy nó rất là lâu dài và phức tạp, và nó phải có cái sự tham gia của nhiều cơ quan khác, chứ còn cái việc phiếu tín nhiệm của Quốc hội thì nó không dẫn đến trực tiếp bất cứ một cái ca kỷ luật nào ạ.
Ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm thì tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua những cái dự án luật nào, những cái dự thảo nghị quyết gì?
Dạ vâng, thì theo như thông tin mà Nga đọc ở trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước đó, thì cái kỳ họp Quốc hội này họp cho đến tận cuối tháng 11 thì sẽ xem xét 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết ạ. Trong những cái luật mà chúng ta chú ý đến thì có cái luật gọi là luật đất đai sửa đổi. Thì quý vị chắc là cũng nhớ là chúng ta đã nói rất là nhiều lần về cái thảo luận luật đất đai sửa đổi này trong nhiều kỳ họp Quốc hội rồi, nhưng mà vẫn chưa đạt được đến một cái kết quả nào. Và Nga nghĩ rằng là trong cái kỳ họp này thì họ cũng sẽ tiếp tục xem xét để đóng góp ý kiến thôi, chứ cũng chưa trông đợi là có một cái kết luận gì đáng chú ý trong cái kỳ họp lần này. Ngoài ra thì họ sẽ còn xem xét luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, rồi luật nhà ở sửa đổi. Cái này thì quý vị Việt kiều ở nước ngoài chắc cũng sẽ chú ý, bởi vì nó cũng sẽ liên quan tới những cái sổ hồng sổ đỏ mà chúng ta nói chuyện lâu nay, rồi luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi. Tất cả những cái luật này thì đều đã có, thế nhưng mà với cái sự thay đổi về chính trị rồi kinh tế xã hội ở Việt Nam thì nó đều phải có những cái điều khoản sửa đổi thêm vào đó, thì cũng là một cái lẽ thường tình thôi ạ. Ngoài ra thì có luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thì chúng ta cũng thấy là cái này là một trong những cái biện pháp mà Việt Nam hiện giờ để đối phó với những cái thách thức về quân sự cũng như là về an ninh ở nước ngoài, thì họ muốn siết chặt lại để bảo vệ các công trình quốc phòng của họ. Rồi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước công dân sửa đổi thì hiện giờ cũng đang rối như tơ vò ở trong nước, hiện giờ còn đang tranh cãi về những cái thí dụ như là căn cước công dân đưa ra thì như thế mà thực hiện thì chưa được đến đâu, rồi căn cước đưa ra rồi lại thu hồi vân vân, thì họ sẽ siết chặt lại bằng cái gọi là luật căn cước công dân sửa đổi và cuối cùng là luật các tổ chức tín dụng cũng sửa đổi ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trưa 17 tháng 10, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã đến Bắc Kinh, bắt đầu các cái hoạt động ở trong cái chuyến công tác từ 17 cho đến 20 tháng 10, mà khởi đầu là ông ấy sẽ tham gia diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10. Dự cái diễn đàn này có lẽ là nhân cái dịp đi thăm chính thức Trung Quốc thôi phải không Hồng Nga? Chứ còn lâu nay thì Việt Nam cũng đâu có dính dáng nhiều đến cái kế hoạch vành đai con đường đâu hả?
Dạ không, thực ra thì cái việc mà tham gia cái forum, cái diễn đàn của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đó, thì nó là một cái sự kiện chính trị rất là quan trọng, nhất là trong cái bối cảnh cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện giờ thì hai bên đang kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập cái quan hệ chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc ạ. Bởi vậy cho nên là cái việc mà ông Võ Văn Thưởng đi tham dự cái diễn đàn lần này cũng là 10 năm của cái sáng kiến vành đai con đường đó, thì là một cái không thể bỏ qua được. Và Nga nghĩ rằng là cái việc mà lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam sang thăm và tham dự cái sáng kiến này thì là cái buộc phải làm. Lãnh đạo Việt Nam họ không thể nào thoái thác được ạ. Thế còn nói về cái việc là cái vai trò của Việt Nam cũng như là đóng góp rồi những thành quả của cái sáng kiến vành đai con đường này trong những năm qua như thế nào, thì có lẽ là đúng như anh Quốc Vinh nói là chúng ta chưa thấy hiển hiện nhiều cái kết quả lợi ích mà Việt Nam thu được từ cái sáng kiến này. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là sáng kiến này là một trong những cái chương trình lớn nhất mà Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đưa ra, và nó cũng là một cái biểu tượng cho cái quyền lực toàn cầu của Trung Quốc. Và bởi vậy cho nên là nó có một cái ý nghĩa sâu xa hơn là những cái lợi ích mà song phương mà chúng ta có thể nhãn tiền được ạ. Bởi vì là thông qua cái chương trình 10 năm này đó thì là Trung Quốc họ đã đầu tư hàng nghìn tỷ vào các công trình gọi là cơ sở hạ tầng của khắp nơi trên thế giới, và bởi vậy nó dính dáng trực tiếp tới Việt Nam. Có thể là Việt Nam hiện giờ họ chưa đánh giá được cái phương hại cũng như là cái lợi ích từ những dự án của Trung Quốc tại những cái quốc gia xung quanh Việt Nam. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là trong một vài năm tới thì những cái đó nó sẽ hiện hiện trước mắt chúng ta thôi.
Thời gian qua thì chúng ta cũng biết Việt Nam có nhận được 670 triệu Mỹ Kim vốn vay của Trung Quốc cho cái dự án đường sắt đô thị lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông này bắt đầu từ hồi 2011 nhưng mà chỉ mới đi vào hoạt động vào năm 2021, tháng 11 năm 2021 và phải đối mặt rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là chi phí đội lên rất là nhiều lần. Thì như vậy xem ra là cái niềm tin của công chúng ở Việt Nam chắc họ cũng không mặn mà gì lắm với cái sáng kiến vành đai con đường rồi.
Dạ vâng, thì quả thật là cái việc mà cái dự án như là anh Quốc Vinh vừa nói tại xây dựng đường sắt trên cao đó thì nó có nhiều những cái chậm trễ. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là các công trình mà có các nhà thầu nước ngoài, không chỉ nhà thầu Trung Quốc đâu ạ, mà nhà thầu Nhật Bản hay nhà thầu Pháp vân vân ở Việt Nam thì đều gặp những cái chậm trễ tương tự ạ. Cái này thì nó cho thấy theo như Hồng Nga nghĩ là nó dẫn đến cái suy luận của dư luận về cái việc quản lý nhà nước cũng như là sự tham gia của nhà nước Việt Nam vào những cái dự án đó nó còn rất là hạn hẹp và nó còn thiếu hiệu quả nhiều hơn là về cái gọi là bất lực của các nhà thầu Trung Quốc. Bởi vậy cho nên là cái này thì nó không cho thấy một cái sự mất niềm tin nhiều lắm vào những cái dự án vành đai con đường, bởi vì là quả thật chúng ta cũng chưa thấy nhiều cái sự đóng góp của các dự án vành đai con đường vào trong cái nền kinh tế của Việt Nam. Những cái dự án nhỏ lẻ như là anh Quốc Minh nói thì nó chỉ là một trong những cái khía cạnh mà của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam mà nó liên quan tới tất cả các nước ngoài chứ cũng không chỉ riêng Trung Quốc. Thế nhưng mà chúng ta cũng thử để ý xem là những cái dự án cơ sở hạ tầng tương tự mà ở các nước khác, ví dụ như ở Lào chẳng hạn, cái con đường sắt mà Trung Quốc họ xây cho Lào chạy qua Luang Prabang rồi đến Viêng Chăn đó thì nó xây dựng rất là nhanh và đưa vào hoạt động rất là cấp tập, hiện giờ hoạt động rất là tốt và rất có hiệu quả. Đó thì cái mấu chốt có lẽ là Trung Quốc họ muốn đầu tư vào đâu nhanh hơn, nhiều hơn và hiệu quả hơn thôi. Tức là những cái chú trọng của họ trong khu vực thì nó khác, và bởi vậy cho nên là nếu Việt Nam muốn có lợi ích từ những cái dự án vành đai con đường thì có lẽ họ phải chính phủ ở trong nước họ phải cân nhắc lại cái cách tiếp cận mới đối với cả những cái dự án vành đai con đường cũng như là có một cái cách xử lý những cái vốn vay cho những cái dự án của họ từ bất cứ nước nào chứ không phải chỉ Trung Quốc một cách hợp lý và hiệu quả hơn ạ.
Được biết là ông Võ Văn Thưởng sẽ có hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, gặp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Thái Kỳ. Chắc nội dung chính sẽ là chuẩn bị cho cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, nhưng mà chúng ta đã có thể xác minh được là ông Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Việt Nam hay không?
Thực ra thì dư luận sẽ trông đợi xem là sau cái cuộc thăm cấp cao này của ông Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc đó thì bao giờ ông Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam ạ. Thì nhiều nguồn tin nói rằng là ông Tập Cận Bình sẽ sang vào cuối tháng 10 này hoặc là đầu tháng 11. Đó thì hiện giờ hai bên vẫn chưa xác nhận cái ngày tháng thăm chính thức và cũng như là thường lệ thôi, bởi vì những cái cuộc thăm cấp nhà nước cao cấp nhất như vậy đó thì thường người ta chỉ thông báo trước khoảng 1-2 ngày. Cho nên là hiện giờ thì cái lịch trình của ông Tập Cận Bình như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết được. Thế nhưng mà chắc chắn là trong năm nay, bởi vì là kỷ niệm 15 năm cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đó, cho nên là ông Tập Cận Bình đã hứa là sẽ sang thăm Việt Nam, và bởi vậy cho nên là từ nay cho đến tháng 12 thì chắc chắn là ông sẽ sang Việt Nam. Thế còn cái thời điểm như thế nào thì chúng ta sẽ trông đợi sẽ biết ạ. Và trong cái chuyến thăm này thì ông Võ Văn Thưởng chắc là sẽ duyệt qua những cái nội dung chính mà hai bên sẽ đề cập tới trong cái chuyến thăm cao cấp của ông Tập tới Hà Nội ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.